cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về phần giới thiệu của sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền giống như trung tâm lớn mà tất cả các lời tiên tri từ những nơi khác trong Kinh Thánh đổ vào. Sách Khải Huyền không phải là nguồn gốc hay bắt đầu một việc gì. Thật ra, nó là một sách hoàn tất và kết luận. Nó bắt đầu ở một nơi nào đó trong Kinh Thánh. Muốn có sự hiểu biết đúng về sách này, cần truy tầm lại nguồn gốc ban đầu và kết cục. Ít nhất có 10 đề tài lớn trong sách tiên tri mà chúng ta tìm thấy được hoàn tất trong sách này. Đó là lý do mà chúng ta cần có sự hiểu biết phần còn lại của Kinh Thánh để giúp chúng ta hiểu được về sách Khải Huyền. Có tất cả hơn 500 lời hay hình ảnh từ trong Cựu Ước được đề cập trong sách Khải Huyền. Nói một cách khác, muốn tìm hiểu về sách Khải Huyền tùy thuộc vào việc chúng ta hiểu biết về Cựu Ước. Vì thế, tôi ví sánh sách Khải Huyền giống như một phi trường lớn mà 10 hãng máy bay đáp xuống. Chúng ta cần hiểu nơi bắt đầu và cách nào nó phát triển, rồi đến sách Khải Huyền. Có 10 đề tài lớn trong lời tiên tri này được hoàn tất trong sách Khải Huyền. Thứ nhất, Chúa Giêsu Christ là đề tài của sách Khải Huyền. Đề tài của sách không phải là các con thú, cũng không phải là bát thành nộ, nhưng đề tài của sách Khải Huyền là đấng mang lấy tội lỗi. Lần đầu tiên đề cập về Ngài trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, nói đến dòng dõi của người nữ. Thứ hai, hội thánh không bắt đầu ở trong Cựu Ước, nó được đề cập lần đầu tiên bởi Chúa Giêsu, nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Thứ ba, sự phục sinh và sự biến hóa của các thánh đồ, như được đề cập ở trong sách Giăng đoạn 14, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13 đến 18 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51 và 52. Đề tài thứ năm, nói về thời kỳ đại nạn. Điều này được nói lần đầu tiên ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4, nơi mà Đức Chúa Trời nói với dân sự của Ngài sẽ có đại nạn. Thứ năm, Satan và ma quỷ, như được đề cập ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 11-18. Thứ sáu, nói về người có tội lỗi, như được nói tiên tri ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28, câu 1 đến câu 10. Thứ bảy, thời kỳ và sự kết thúc Cơ Đốc giáo, như được đề cập ở trong sách Đa-ni-ên đoạn 2, câu 31 đến 45 và trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Đề tài thứ 8 nói đến sự bắt đầu, kéo dài và kết thúc thời kỳ dân ngoại, như đã được nói ở trong sách Đa-ni-ên đoạn 2, câu 37 đến 45 và trong Luca đoạn 21 câu 24. Chúa Giêsu nói rằng Jerusalem sẽ bị dày đạp cho đến khi thời kỳ dân ngoại được trọn. Đề tài thứ 9, sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, căn cứ trong sách Giu-đea câu 14-15 nói về Hê-nốc, mà điều này đưa chúng ta trở lại với thời kỳ được ký thuật trong sách Sáng Thế Ký. Và đề tài thứ 10, giao ước với dân Israel, nó bắt đầu với giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời đã hứa với dân Israel 5 điều và Ngài nói trong sách Khải Quyền, Ngài sẽ làm ứng nghiệm trọn vẹn hết. Thưa các bạn, giờ đây tôi muốn nói với các bạn một lời đầy hứng khởi. Sách Khải Quyền không phải là một sách khó. Các thần học gia theo khuynh hướng tự do cố gắng làm cho nó trở nên khó hiểu. Những người không tin vào thời kỳ 1.000 năm kể nó như là một biểu tượng, là một sách khó hiểu. Và ngay cả một số người tin vào thuyết tiền thiên hy niên cũng cố gắng làm cho nó trở nên kỳ quái dị thường. Thật ra, sách Khải Quyền là một sách có thứ tự nhất trong Kinh Thánh và không có lý do gì để hiểu lầm nó. Tôi muốn nói rằng, sách tự nó phân chia ra. Giăng ghi lại lời truyền dạy được ban cho bởi Chúa Giêsu. Vậy, hãy chấp lấy những sự ngươi đã thấy, những việc hiện nay có và những việc sau sẽ đến. Trong Khải Quyền, đoạn 1, câu 19. Qua lời này chúng ta thấy có ba thời kỳ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Và sau đó chúng ta thấy sách được phân chia theo một loạt của số 7, mỗi phân đoạn được chia theo thứ tự. Chúng ta không tìm thấy một sách nào khác trong Kinh Thánh có được sự phân chia tốt đẹp như thế. Sách Khải Quyền tự phân chia và chúng ta chỉ theo bố cục đã có sẵn một cách rõ ràng. Đối với số người công bố rằng sách Khải Quyền chỉ là những biểu tượng và vượt qua sự hiểu biết của chúng ta, tôi xin nói rằng sách Khải Quyền được tiếp nhận theo nghĩa đen, theo nghĩa văn tự. Và khi nào một biểu tượng được dùng, nó được xác định. Một điều cần chú ý nữa, nó là một biểu tượng của thực thể, và thực thể này trở nên hiện thực. Đó là lý do mà sứ đồ Giăng dùng các biểu tượng để diễn tả một thực tại. Đây là nền tảng mà chúng ta đi theo khi tìm hiểu và học hỏi sách này. Xin chúng ta hãy để sách Khải Quyền nói những gì nó muốn nói. Vì thế, chúng ta không có quyền gì đi vào sách Khải Quyền rồi rút ra một hình ảnh tốt đẹp nào mà Giăng đã diễn tả cho chúng ta và giải thích nó xảy ra trong thời của chúng ta. Một số điều trong đây là biểu tượng của những điều thực tế. Nhưng thực tế này không phải là những điều xảy ra trong thời hiện nay. Hội thánh được trình bày cho chúng ta qua hình ảnh của bãi hội thánh, mà nó là những hội thánh thật sự hiện hữu trong thời kỳ của sứ đồ Giăng. Tôi có dịp đi thăm viếng di tích còn lại của những hội thánh này, và có thì giờ ở đó. Tôi thăm viếng di tích các hội thánh này trong 4 lần khác nhau, và tôi vẫn còn muốn trở lại trong tương lai. Khi tôi xem xét các di tích cổ và những khu vực hội thánh này là một điều rất tuyệt vời. Nó làm cho các hội thánh này trở nên sống động với chính tôi. Nó giúp tôi thấy cách nào Giăng đã nói đến hoàn cảnh địa phương, cũng như cho chúng ta về lịch sử của cả hội thánh. Sau Khải Quyền đoạn 3, hội thánh không được đề cập đến nữa. Hội thánh không còn là đề tài của sách Khải Quyền. Các bạn có thể hỏi, ông có ý muốn nói rằng hội thánh không còn hoạt động nữa, phải không? Vâng, hội thánh rời khỏi trái đất này và về thiên đàng, và hội thánh sẽ hiện ra như là cô dâu của Đấng Christ. Khi chúng ta đề cập trong phần cuối cùng của sách Khải Quyền, hội thánh là cô dâu. Sau đó bắt đầu từ sách Khải Quyền đoạn 4, mọi chuyện được nói cho tương lai. Khi một người nào đi vào sách Khải Quyền và kéo ra một điều nào đó ứng dụng cho hiện tại, nó hoàn toàn không thích hợp trong thời của chúng ta. thí dụ như khi đề cập đến đói kém hay là chiến tranh. Chúng ta cần để ý, văn nói chúng ta như được ghi trong sách, như được ghi chép. Chúng ta cần để ý Kinh Thánh nói với chúng ta như thế. Hãy để Kinh Thánh nói những gì Kinh Thánh muốn nói. Với ý nghĩ muốn làm cho lời giải nghĩa trở nên rộng và lạ thường là điều rất sợ khi đi vào sách này. Một điều lý thú nữa chúng ta cần để ý rằng, đề tài của lời tiên tri được phát triển trong thời của chúng ta. Các giáo lý lớn được phát triển trải qua nhiều khoảng thời gian lịch sử. Trước nhất, nó là giáo lý Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, giáo lý nói về thân vị của Đấng Christ và thường gọi là cứu thế học. Sau đó, giáo lý về sự cứu rỗi được phát triển. Vì thế, nó đã trải qua nhiều năm. Giờ đây, các bạn và tôi sống trong một ngày mà các lời tiên tri được phát triển. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận với những gì được nghe và chúng ta được nghe với ai. Vì thế, ngày nay, chúng ta cần tiếp nhận lẽ thật từ lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời không khải thị lẽ thật của Ngài qua các khải tượng, chiêm bao hay một tôn giáo mới. Chúng ta cần biết chắc rằng tất cả mọi lẽ thật và lời giải nghĩa đúng đến từ lời của Đức Chúa Trời. Như tôi đã tỏ bài, từ thế kỷ 20, có sự quan tâm nhiều đến giáo lý những lời tiên tri xảy ra trong thời kỳ sau cùng, mà chúng ta thường gọi là thế mạc học. Đặc biệt là sau thời kỳ đệ nhị thế chiến, có những bước dài được thực hiện trong lãnh vực này. Sự sáng đã được tỏa ra trong lãnh vực này của Kinh Thánh. Tất cả sự chú ý này tập trung sâu vào việc học hỏi sách Khải Quyền. Có một điều đáng chú ý là mà tôi cần làm trong sách Khải Quyền. Tôi cố gắng tránh rơi vào sự nguy hại khi trình bày một điều gì mới hay khác biệt mà thật ra chỉ lặp lại ý cũ. Có nhiều sách viết về sách Khải Quyền, nhưng thật ra chỉ lặp lại ý của người nào đó đã nói trước. Một điều nguy hiểm nữa mà chúng ta cần tránh khi suy nghĩ hay học hỏi sách Khải Quyền là đặt nó trong một sơ đồ. Dẫu rằng tôi cũng có một sơ đồ và dùng nó để giảng dạy, nhưng tôi không dùng nó trong sự nghiên cứu này. Lý do là sơ đồ không bao giờ bao gồm được tất cả mọi điều cần nên có. Nếu có một sơ đồ bao gồm tất cả mọi điều thì nó trở nên phức tạp để có thể hiểu được. Về một phương diện khác, nếu sơ đồ này quá đơn giản, dễ hiểu thì nó không đủ chi tiết. Có một vài người rất tốt và đáng tin tưởng gửi cho tôi một vài sơ đồ, nhưng nó rất khó để hiểu được. Vì thế tôi không dùng. Cho nên tôi chỉ dùng một vài nét phác họa dưới đây để tỏ bài các giai đoạn khác nhau trong sách Khải Quyền và cho một bức tranh khái quát. Tôi xin giải bài điều này để quý vị cùng theo dõi một cách sơ lược về sách Khải Quyền. Sách Khải Quyền bắt đầu với thập tự giá của Đấng Christ và sự thăng thiên của Ngài. Trong đoạn 1, chúng ta thấy Đấng Christ vinh hiển. Trong đoạn 2 và đoạn 3, chúng ta thấy hội thánh. Trong đoạn thứ 4 và 5, chúng ta thấy hội thánh trên thiên đàng. Sau đó đại nạn xảy xuống trái đất, từ đoạn 6 đến đoạn 18. Trong đoạn 19, chúng ta thấy Đấng Christ trở lại trái đất và thiết lập nước của Ngài. Và trong đoạn 20, chúng ta biết về thời gian 1.000 năm trị vì của Đấng Christ. Sau đó, tòa án lớn và trắng được lập nên. Và đây là nơi những người hư mất bị đoán xét. Và từ đoạn 21 đến đoạn 22, cõi đời đời bắt đầu. Và đó là cả sách Khải Quyền. Tôi mong rằng khi tôi trình bày một cách sơ lược như vậy, thì giúp cho các bạn có thể hiểu một cách dễ dàng hơn. Ông Stoffer đã làm một nhận xét quan trọng như sau. Domitian là hoàng đế La Mã đầu tiên thực hiện chiến dịch chống lại Đấng Christ và hội thánh, chống trả lại sự tấn công này dưới sự lãnh đạo của các sứ đồ sau cùng của Đấng Christ. Văn của Apocalypse, hoàng đế Nero giết Phaolô và Phi-e-rơ, nhưng ông nhìn họ như những người Do Thái nổi loạn. Domitian là hoàng đế đầu tiên hiểu rằng phía sau các hoạt động của Cơ Đốc nhân có một bí hiểm có thể làm lung lay sự vinh hiển của hoàng đế. Hoàng đế là người đầu tiên tuyên bố tranh chiến với đối tượng này và là lần đầu tiên thua trận. Những điều này nếm trải được những điều sẽ xảy đến. Nó rất là quan trọng để chúng ta thấy chủ đề của sách này. Nó được nhấn mạnh và tái nhấn mạnh. Nó làm cho tôi chú ý đến lời được nói ở trong Khải Quyên, đoạn 1, câu 1. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Xin chúng ta giữ trong tâm trí rằng đây là sách khải thị về Chúa Giêsu Christ. Trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trong xác thể con người, và các sách này không cho chúng ta một sự khải thị trọn vẹn về Đấng Christ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu trong sự khổ nhục. Nhưng trong sách Khải Quyền, chúng ta thấy Chúa Giêsu vinh hiển, Ngài là Đấng điều khiển mọi sự xảy ra. Đây là Đấng Christ của sự khải thị đầy trọn, sự khải thị trọn vẹn. Ông Snell có lời diễn đạt rất hay mà tôi xin trích dẫn cho các bạn. Trong sách Khải Quyền, chiên con là trung tâm mà tất cả những điều khác là phụ thuộc. Ngài là nền tảng mà tất cả những điều khác xây dựng lên. Ngài là cái nóc mà các thứ khác treo lên. Ngài là đối tượng của mọi điểm và là mùa xuân của tất cả phước hạnh. Chiên con là sự sáng, sự vinh hiển, sự sống. Ngài là Chúa của trời và đất. Mọi sự ô uế phải lánh xa. Và trong sự hiện diện của Ngài có sự vui mừng đầy trọn. Vì thế, chúng ta không thể học hỏi và tìm hiểu sâu vào sách Khải Quyền mà không nhìn biết chiên con. Ngài là Đấng đền tội cho chúng ta. Và giờ đây được tôn cao, mọi đầu gối phải quỳ và mọi lưỡi xưng nhận. Thưa các bạn, tôi đồng ý với lời xưng nhận này và ngợi khen Chúa, vì chiên con sẽ trị vì trên đất này. Đó là ý định của Đức Chúa Trời và đó cũng là mục tiêu của Ngài. Như tôi đã nói, sách Khải Quyền không phải là một sách khó hiểu. Nó tự phân chia một cách dễ dàng. Đây là một sách mà chúng ta không tốn công, không khó nhọc để phân chia. Sứ đồ Giăng đã làm tất cả mọi điều này cho chúng ta, căn cứ vào lời chỉ dẫn mà Chúa Giêsu đã ban cho ông. Trong Khải Quyền đoạn 1 câu 18, Chúa Giêsu được nói là Đấng vinh hiển. Ta là Đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Xin chú ý rằng có bốn lời xác nhận lớn liên hệ về Chúa Giêsu. Ta là Đấng sống, ta đã chết. Kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Sau đó, Ngài truyền bảo sứ đồ Giăng viết và ban cho ông một bố cục trong sách Khải Quyền. Ở trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 19. Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc hiện nay có và những việc sau sẽ đến. Các bạn thấy rằng đây là một sự phân chia lạ lùng. Nó không giống với bất kỳ một điều nào khác như vậy. Trước nhất, Chúa Giêsu nói ta là sự sống. Và sau đó Ngài truyền bảo dân, vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy. Đây là thì quá khứ đề cập đến khải tượng về Chúa Giêsu trên trời. Ngài là Đấng Christ vinh hiển trong đoạn 1. Thứ hai, Chúa Giêsu nói, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Và Ngài truyền bảo dân, vậy hãy viết những việc hiện nay có. Đây là thì hiện tại đề cập đến những công việc của Đấng Christ. Chúng ta thấy Đấng Christ hằng sống và rất bận rộn trong công việc hiện nay. Các bạn có nhận biết rằng Ngài là đầu của hội thánh không? Các bạn có biết lý do tại sao hội thánh ngày nay có nhiều sự lộn xộn không? Lý do là vì hội thánh giống như một thân thể mất cái đầu. Hội thánh không còn liên hệ đến đầu của hội thánh nữa. Chúng ta sẽ thấy công việc của Đấng Christ đối với hội thánh được đề cập trong đoạn 2 đến đoạn 3. Đây là điều mà các hội thánh của Chúa ngày nay cần phải chú ý, cần phải để tâm. Hội thánh của chúng ta được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh được sự ngự trị bởi Chúa Giêsu. Vì thế, hội thánh của Chúa cần phải có một sự quan hệ mật thiết với Chúa. Nếu hội thánh không có sự mật thiết với Chúa, thì giống như hình ảnh một thân thể mà không có sự liên lạc với cái đầu. Điều thứ ba, Chúa Giêsu nói, ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và khi chúng ta đến đoạn 5, chúng ta thấy không ai có thể mở được quyển sách ngoại trừ một người, đó là Chúa Giê-xu. Vì thế, từ đoạn 4 đến đoạn 22 đề cập đến tương lai, và Chúa Giê-xu nói với dân hãy chép những việc sau sẽ đến. Nó rất quan trọng để thấy những việc sau sẽ đến. Đó là những việc gì? Những việc sau hội thánh. Những việc xảy ra sau khi hội thánh của Đức Chúa Trời đã được cất lên trời. Vì thế, trong Khải Huyền đoạn 4 đến đoạn 22, dân đề cập đến những việc xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất. Sự ngụy biện trong thời hiện nay là đi vào một phân đoạn ở trong phần thứ 3 này và cố gắng kéo ra một số biến cố nào đó áp dụng cho thời hiện tại. Điều này đưa đến những lời giải nghĩa kỳ dị mà chúng ta nghe trong thời hiện nay. Tại sao chúng ta không theo những gì sứ đồ Giăng nói với chúng ta? Ông cho chúng ta thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong sách Khải Huyền, Giăng cho chúng ta biết những điều xảy ra sau khi hội thánh được cất khỏi trái đất. Các bạn không thể nào sai sót được, ngoại trừ các bạn có một hệ thống giải nghĩa nào khác mà nó không thích ứng với sách Khải Huyền. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho các bạn thấy bố cục tiếp theo mà tôi dùng phân chia những gì với sách Khải Huyền nói. Thứ nhất, thân vị của Chúa Jesus Christ, Đấng Christ được vinh hiển trong đoạn 1. Thứ hai, sở hữu của Đấng Christ, hội thánh trong thế gian là của Ngài trong đoạn 2 đến đoạn 3. Và thứ ba, chương trình của Đấng Christ như được thấy trong thiên đàng trong đoạn 4 đến đoạn 22. Phân đoạn sau cùng đề cập đến điều được hoàn tất trên đất này. Điều này làm cho sách Khải Huyền trở nên sáng chói và kỳ diệu. Trong phân đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền, chúng ta thấy thân vị của Đấng Christ và cương vị của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Đấng Tể Trị Hội Thánh. Chúng ta sẽ thấy Ngài trong sự chế ngự hoàn toàn, trong sự điều khiển hoàn toàn. Các sách Tin Lành cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu nhu mì, hạ mình, khiêm nhường. Ngài tự mình phục tùng kẻ thù và chịu chết trên cây thập tự. Nhưng trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt về Ngài. Tại đây, Ngài điều khiển hoàn toàn, dấu rằng Ngài vẫn còn là chiên con của Đức Chúa Trời. Sự phẫn nộ của Ngài được tỏ bày, sự phẫn nộ của chiên con, nó là điều làm cho kinh hoàng thế gian này. Khi Ngài nói trong sự phẫn nộ, sự phán xét của Ngài bắt đầu đến trên thế gian. Đây là một sự trình bày tổng quát về bố cục của sách Khải Huyền, và tôi sẽ trình bày cho các bạn chi tiết hơn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi và các bạn, để chúng ta nương cậy nơi Đức Chúa Trời trong sự tìm hiểu sách Khải Huyền, và xin Chúa cho chúng ta có sự kiên trì nhẫn nại. Cầu xin Chúa ban cho quý vị và tôi có được sự khôn ngoan từ trên cao, sự soi dẫn từ nơi Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể hiểu được những điều tốt đẹp ở trong sách Khải Huyền, là một sách kỳ diệu, tốt lành. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa. đưa tôi về sống trong niềm vui. Lời thề rằng con hãy nhớ tình yêu sẽ biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, đời ngài muốn con đường đau nỗi vui từ nay thắm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Chân lý sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì ngài là niềm vinh phúc, là trên diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa, Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đinh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, hồn con dìu con những bước chân hy vọng, bên ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Hãy đưa tôi về